Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, một vị phó giáo sư tiến sĩ, nguyên trưởng khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Sài Gòn đã chuyển đến báo Thanh niên lá thư của một người học trò cũ. Trong lá thư gửi cho thầy cũ, người giáo viên hiện đang dạy tại một vùng sâu đã nói lên nhiều điều bức xúc như sau. Con buồn vì cái nghề của mình thầy ạ. Buồn nghề chứ không buồn mình, mà chỉ thấy tội cho mình. Con đi dạy đã được 3 năm, và nghề đã dạy cho con biết ngậm miệng trước tất cả những điều chướng tai gai mắt. Con mà biết làm thơ thì con đã trở thành một Tú Xương thứ hai rồi thầy ạ. Vì con không thể cố ngậm miệng cho nên đành phải phun ra điều gì đó. Thế là con lên tiếng và chết đứng. Chẳng ai ủng hộ con cả. Năm 2005, lần đầu tiên đi gác thi, con thấy hiệu trưởng trường con đứng gác ở toilet, chờ học sinh ra đưa tài liệu. Con thấy học sinh quay bài mà không dám bắt vì đã được gửi. Con viết ngay một bài báo gửi cho một tờ báo nọ mà chẳng thấy trói hoài. Cũng năm đầu tiên ấy, trong những đề văn mở, con thường ra những câu hỏi như: em sẽ làm gì với tệ nạn quay cốp? Những đề văn mở như thế đã bị nhà trường phản đối. Giờ đã là năm 2007, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn. Con vẫn chưa chán nghề như nhiều đồng nghiệp khác, nhưng buồn lắm thầy ạ. Cuối năm, con vừa đứng lên có ý kiến. Cần quán triệt việc xin cho điểm với tổ và đề nghị được đưa lên nhà trường. Nhưng con đã bị dợt. Họ nói đó là vấn đề cá nhân, không được đưa ra trước hội đồng. Xin điểm quả là việc cá nhân tìm đến cá nhân. Nhưng cá nhân nào cũng được tìm đến hết thầy ạ. Con đã bao phen trầy trật trong việc giải thích, từ chối khi học sinh và phụ huynh, cũng như cả đồng nghiệp, đến nhà xin điểm. Cứ cuối năm thì đến hẹn lại lên. Người người rầm rộ xin điểm và rầm rộ cho điểm. Có không ít kẻ lợi dụng việc này để kiếm ăn, kể cả giáo viên. Không cho thì bị mất lòng, cho thì nhiều khi tức. Vì có nhiều học sinh không xứng đáng với số điểm đó. Rồi có biết bao nhiêu em đã nghiễm nhiên ngồi vào lớp mới chỉ vì là con ông nọ, cô kia. Con đã từng bị học sinh mắng vào mặt vì cái sự buông điểm của đồng nghiệp một cách gián tiếp như thế này. Con bảo em học sinh nọ đứng lên đọc những từ trên bảng theo ký hiệu. Em không đọc và nói: em không biết chữ. Con hỏi: không biết chữ, sao lên được lớp 10? Em trả lời: do tiền hết đó cô. Con không đề cập đến cách xử phạt học sinh đó. Con chỉ muốn được giải đáp. Vì sao em dám nói điều đó với ngay cả cô giáo? Em đó nghĩ gì về giáo viên, về nghề của chúng ta hả thầy? Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi mà người học trò cũ đặt ra cho thầy mình có lẽ phải là: em học sinh đó nghĩ gì về giáo viên, về nghề của chúng ta, về nền giáo dục của chúng ta, về chế độ của chúng ta, về xã hội của chúng ta? Và dĩ nhiên câu trả lời thì đã rõ, và có lẽ ai cũng biết. Cả xã hội đều sống bằng sự dối trá. Từ trường học đến trường đời, từ phụ huynh học sinh đến thầy giáo, từ người có học vị đến người thất học, từ công ty sản xuất đến thị trường, từ người buôn bán đến người tiêu dùng, từ vùng máy cai trị đến người dân bị trị, từ người lãnh đạo đến thuộc cấp. Chỉ có một quan hệ xuyên suốt, đó là quan hệ xây dựng trên dối trá. Lượng hàng hóa tràn ngập chợ búa, xe cộ đan nhau như mắc cưỡi, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Biểu hiện giàu có ấy có khi chỉ là chiếc áo choàng che phủ mọi thứ thối tha bẩn thỉu bên trong. Bên trong ngôi mộ tô vôi ấy chẳng phải là những thứ thối rữa mục nát ư? Sự giàu có đích thực của một đất nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên hay mức sản xuất của cải vật chất. Sức khỏe của một xã hội không chỉ là tổng số những con người khổng lồ, vai u thịt bắp. Và nhất là giá trị của một con người thiết yếu không hệ tại ở tài trí, học vị, địa vị xã hội hay của cải vật chất người đó kiếm được. Nhất là kiếm được bằng sự dối trá, lường gạt hay các phương tiện bất chánh. Ở trường học thì tiên học lễ, hậu học văn. Trong xã hội thì lành cho sạch mà rách cho thơm. Đạo lý ngàn đời đã được ông bà chúng ta dạy như thế, chứ không phải cái thứ văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Albert Einstein, người được xem là nhà bác học vĩ đại nhất của thế giới, đã từng khuyên các sinh viên như sau. Đừng cố gắng trở thành một người thành công, mà hãy cố gắng trở thành con người có giá trị. Có giá trị tức là sống theo những giá trị cao cả trong cuộc sống. Chúa Giê-xu đã đến để cho con người được sống dồi dào. Và sống dồi dào thiết yếu không phải là sống thừa mứa của cải vật chất, danh vọng, lạc thú, mà chính là sống bằng những lời có sức mang lại sự sống vĩnh cửu, những giá trị tồn tại mãi mãi trong cuộc sống mai hậu. Lạy Chúa, Chúa dạy, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra. Xin cho chúng con, trong khi mưu cầu cho cuộc sống chống qua này, luôn biết lắng nghe lời Chúa, tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu trên trời.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con hành trình. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi? Trên con đường trần gian, cho dấu còn gian nan, Chúa luôn ở dẫn chia nỗi buồn của anh, Chúa cười nỗi vui đầy hạnh. Nhìn đường xa mà lòng sao xuyên, xin cho đời con một niềm chung kiên. Chúa ơi hãy hương chờ hờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngài chỉ. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi? Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời.